Tám La Mã. Nói pháp thượng nhân. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, bây giờ mất mùa, khất thực khó được. Đức Phật bảo các tỳ kheo, mỗi vị tùy theo chỗ quen biết nên đến đó an cư. Có các tỳ kheo an cư ở bên sông Bà Cầu Mạc, bằng mọi nhân duyên, như trong giới tự xưng mình được pháp thượng nhân đã nói, cho đến Phật hỏi: các ngươi lại khen ngợi nhau là thật hay là hư? Thưa, có thật, có hư. Đức Phật dạy, hư thì phạm ba la di. Bằng mọi cách quở trách các tỳ kheo có thật chứng rằng, tại sao các ngươi lại hướng đến người chưa thọ giới cụ túc, nói mình đắc pháp hơn người? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào hướng đến người chưa thọ cụ túc giới, tự nói đắc pháp hơn người, như nói, tôi biết như vậy, thấy như vậy. Nếu là thật, ba vật đề. C. Thích từ. Pháp hơn người. Như trước đã nói, nếu hướng đến người chưa thọ cụ túc tự nói đắc pháp hơn người, mỗi lời nói ba vật đề. Nếu người thọ đại giới không hỏi mà nói, mỗi lời đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng vậy, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Không phạm. Nói trước khi nê hoàng, người thọ cụ túc giới hỏi, nên nói. Chính La Mã. Nói thô tội. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bây giờ các tỳ kheo phạm tội tăng già bà thi sa, hoặc cố xuất bất tịnh, hoặc cùng người nữ xúc chạm thân nhau, hoặc hướng đến người nữ nói lời thô tục, hoặc hướng đến người nữ tự khen để được cúng dường bằng thân. Có vị đến tăng xin biệt trú, tăng cho biệt trú, hoặc hành ma na đỏa, hoặc hành bổn nhật, hoặc có người xuất tội. Lúc ấy, nhóm sáu tỳ kheo ở trong chúng bẩn cợt châm biếm, khiến cho các tỳ kheo càng thêm xấu hổ. Lại có một tỳ kheo phạm tội cố ý xuất bất tịnh, tăng cho biệt trú. Lúc ấy, đàn việc của tỳ kheo kia thỉnh tăng dùng cơm, vì tỳ kheo kia trải riêng một tòa cụ tốt. Nhóm sáu tỳ kheo đến nhà đàn việc trước, ngồi lên chỗ tòa cụ tốt. Cư sĩ nói, đừng ngồi chỗ này, tôi dành riêng cho tỳ kheo sẽ ngồi chỗ này. Nhóm sáu tỳ kheo nói, tỳ kheo kia không nên ngồi chỗ này. Cư sĩ nói, nên hay không nên, tôi tự biết điều đó. Lục quần tỳ kheo nói, trước đây nên ngồi chỗ này, nhưng nay thì nên ngồi chỗ thấp nhất. Cư sĩ lại hỏi, tại sao như vậy? Trả lời, tỳ kheo kia có tội. Cư sĩ lại hỏi, là phạm tội gì? Tội cố ý xuất bất tịnh. Cư sĩ bèn cơ hiềm nói, các sa môn này thường nói, trừ tưởng dục, diệt lửa dục, đoạn cảm giác dục, mà nay làm ô uế đạo như vậy, không hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Tại sao các thầy lại nói với người chưa thọ cụ túc giới về tội thô ác của người khác? Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói với người chưa thọ cụ túc giới về tội thô ác của người khác, ba vật đề. Có các tỳ kheo không biết là tội thô ác, nên nói với người chưa thọ cụ túc giới, sau đó biết, sanh nghi. Ta sẽ không phạm ba vật đề chứ. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu tỳ kheo không biết người khác phạm thô tội, mà nói với người chưa thọ cụ túc giới, phạm ba vật đề là điều không có. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết người khác phạm tội thô ác, đem nói với người chưa thọ cụ túc giới, ba vật đề. Bây giờ, Đức Thế Tôn ra lệnh cho Tăng Yết Ma sai Xá Lợi Phất đến trong chúng Điều Đạt công bố. Nếu có người nào thừa nhận năm pháp của Điều Đạt, thì người ấy là người không thấy Phật Pháp Tăng. Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Nếu hướng đến người chưa thọ cụ túc giới, nói tội thô ác của người khác, có cần thiết nên tác Yết Ma sai lầm hay không? Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo Tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu Tăng không Yết Ma thì không được nói với người chưa thọ cụ túc giới về tội thô ác của người khác. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác phạm tội thô ác, đem nói với người chưa thọ cụ túc giới, trừ Tăng Yết Ma, ba vật đề. C. Thích từ. Tội thô ác, Ba La Di hoặc Tăng Già Bà Thi Sa. Người được Tăng Yết Ma phải tùy theo sự chỉ giáo của Tăng. Nếu Tăng bảo đến nói với A mà nói với B, bảo nói tội này lại nói tội khác, đều ba vật đề. Tỳ kheo nói thô tội của tỳ kheo ni, đột kiết la. Tỳ kheo ni nói thô tội của tỳ kheo, của tỳ kheo ni, ba vật đề. Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni nói tội thô ác của tỳ kheo ni, đột kiết la. Nếu người chưa thọ cụ túc giới đã nghe tỳ kheo kia phạm thô tội, hỏi tỳ kheo hỏi lại, thế nào, ngươi nghe những gì? Người kia nói, tôi nghe như vậy, như vậy. Sau đó lại nói, tôi cũng nghe như vậy thì không phạm. Mười La Mã chê bài giới. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bằng nhiều cách khen ngợi tỳ ni, khen ngợi tụng tỳ ni, khen ngợi thọ trì tỳ ni, khen ngợi ưu ba ly. Tỳ kheo trì luật có 5 công đức. 1. Tự mình kiên cố hộ trì giới phẩm. 2. Có khả năng đoạn nghi cho người có tạm quý. 3. Tự mình trụ trong chánh pháp. 4. Khi cần nói giữa tăng không có sự sợ sệt. 5. Hàng phục oán địch. Khi ấy, các tỳ kheo nghĩ như vậy. Đức Phật vì chúng ta dạy như vậy, tại sao chúng ta không siêng năng độc tụng, học hỏi tỳ ni? Các tỳ kheo liền nỗ lực tụng tập suốt ngày đêm không biến nhát. Lúc này, nhóm 6 tỳ kheo nghĩ như vậy. Nay các tỳ kheo siêng năng độc tụng học hỏi tỳ ni, chắc chắn sẽ thông minh hiểu rõ các tướng tội, thấy cái lỗi của chúng ta, cuối cùng làm tổn hại ta. Nay ta phải cùng nhau chê bai tỳ ni, chê bai người học tỳ ni, khiến cho họ phế bỏ sự nghiệp không độc tụng học tập nữa. Họ liền đến chỗ các tỳ kheo hỏi, thầy tập tụng những gì? Trả lời, tỳ ni. Nhóm 6 tỳ kheo nói, phiền gì phải học tập, độc tụng các giới linh tinh đó làm gì? Sao không tụng đọc năm ấm, sáu nhập cùng các nghĩa kinh? Độc tụng tỳ ni bất quá là 4 việc, 13 sự, 2 pháp bất định. Biết nhiều để làm gì? Biết nhiều thấy nhiều càng tăng thêm nghi ngờ cho người. Các tỳ kheo nói, chúng tôi cũng thấy như vậy, biết nhiều thì nghi nhiều. Do đó các tỳ kheo không tụng tập nữa. Nhóm 6 tỳ kheo nói với nhau, các tỳ kheo kia không tụng tập tỳ ni nữa, chúng ta thoải mái sẽ được an lạc. Các tỳ kheo nghe hỏi, các thầy nói những gì? Họ liền trả lời như thật. Lúc ấy các tỳ kheo, trưởng lão bằng mọi cách quở trách, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo Tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo, các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói như vậy? Dụng làm gì những giới linh tinh ấy khi nói giới này khiến cho người lo buồn? Ai chê bai như vậy, ba vật đề. C. Thích từ. Giới, tức là ba la đề một xoa, giới kinh được đọc mỗi nửa tháng một lần khi bố tác. Nếu tỳ kheo móng tâm tác ý, muốn cho người xa lìa tỳ ni không tụng không đọc, chê bai giới, ba vật đề. Nếu tỳ kheo móng tâm tác ý, ta sẽ chê bai khiến cho ba la đề một xoa không được cửu trụ, chê bai giới, thâu lan giá. Nếu vậy người xa lìa các kinh do Phật nói mà chê bai, ba vật đề. Nếu muốn khiến cho chánh pháp không cửu trụ mà chê bai, thâu lan giá. Nếu tỳ kheo chê bai giới tỳ kheo, ba vật đề. Chê bai giới tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Tỳ kheo ni chê bai giới tỳ kheo ni, ba vật đề. Chê bai giới thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, chê bai giới năm chúng, đột kiết la. Năm chúng chê bai giới ưu bà tắc, ưu bà di, đột kiết la. Không phạm. Nếu sợ người mới thọ giới, sanh tâm nghi, phế bỏ, thối tâm, nên dạy rằng chưa có thể tụng giới thì không phạm. 11 La Mã. Phá hoại thực vật. A. Duyên khởi. Đức Phật từ nước Câu Tác La cùng 500 tỳ kheo đến ấp A Trà Tỳ. Bây giờ tỳ kheo ở đó nghe Phật sẽ đến, nghĩ như vậy. Các cư sĩ ở đây không tin ưa Phật Pháp, không có giảng đường lớn, Phật cùng đại chúng sẽ ở đâu? Liền họp nhau bàn, rồi tự chặt phá cây cỏ để sắp xếp chỗ ở. Lúc ấy các cư sĩ cơ hiệm nói: chúng ta là cư sĩ mới chặt phá cây cỏ, còn người xuất gia duyên cớ gì cũng lại như vậy. Những người này thường nói từ nhẫn, hộ niệm chúng sanh, mà nay vô đạo, chặt phá cây cỏ, tổn hại sinh linh, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Đức Phật đã đến đây rồi, liền tới giảng đường mới cất, an tọa nơi tòa, hỏi các tỳ kheo: nhà này ai tạo? Thưa, chúng con tạo ra. Lại hỏi: ai đã chặt đốn cây cỏ? Thưa, cũng là chúng con. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: các ông là người ngu si, không nên làm việc này. Trong thảo mộc, người sanh mạng tưởng. Các ông làm việc này khiến người mang lòng ác. Chê trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào chặt phá cây cỏ sống, ba vật đề. Bây giờ, các tỳ kheo bảo người giữ vườn hoặc sa di chặt phá cây cỏ. Các tỳ kheo trưởng lão hỏi: Đức Phật há không cấm chặt phá cây cỏ hay sao? Các tỳ kheo trả lời: chúng tôi khiến người làm, không trái lời Phật cấm. Các tỳ kheo trưởng lão nói: tự mình giết, vậy người giết, có gì khác đâu. Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự mình chặt phá cỏ cây sống, hoặc bảo người chặt phá, ba vật đề. Khi ấy các tỳ kheo làm phòng xá mới, có các cư sĩ xem xét nơi chốn, nói với các tỳ kheo: lành thay, đại đức, vật liệu làm phòng xá này con xin cúng hết, nên hoàn thành sớm để chúng con được cái phước cúng vật dụng. Các tỳ kheo nói: Đức Phật không cho phép tôi tự chặt phá cây cỏ, hoặc sai người chặt phá thì làm sao hoàn thành được. Lúc đó các tỳ kheo không có phòng xá để ở, ngoài sân cỏ mọc lúc người, lại thiếu tâm xỉa răng, không biết làm sao. Rồi do vậy nên bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: có 4 loại mầm sống. Mầm sống từ gốc, mầm sống từ nhánh, mầm sống từ lóng, mầm sống từ hột. Phạm cây cỏ từ bốn loại mầm sống này mà sanh. Nếu tỳ kheo cần dùng loại nào thì nói với tịnh nhân, người biết việc này cho. Nếu họ không hiểu nên nói lại, người xem việc này cho. Nếu họ cũng không hiểu, nói lại, người xem việc này cho. Nếu cũng không hiểu, nói lại, tôi cần việc này. Nếu họ không hiểu nữa thì nói, cho tôi việc này. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào tự mình chặt phá mầm sống thực vật hoặc sai người nói, chặt cái này, ba vật đề. Nếu là cỏ sống, tưởng là cỏ sống, nghi là cỏ sống mà chặt đều phạm ba vật đề. Cỏ khô, tưởng là cỏ sống, nghi là cỏ khô mà chặt phạm đột kiết la. Cỏ khô, tưởng là cỏ khô mà chặt không phạm. Nếu dùng dao búa chặt, mỗi nhát chặt là một ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni vô cớ mà chặt phá cây cỏ sống, đột kiết la. Nếu cỏ cây đã bị cháy không còn sự sống mà chặt phá thì không phạm. 12 La Mã nói quanh. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy nhóm sáu tỳ kheo luôn luôn phạm tội, như lên giường, xuống giường đều không đúng pháp, ăn mãi, ăn biệt chúng, vào xóm làng phi thời không thưa với thiện tỳ kheo. Các tỳ kheo bắt gặp nói, các thầy chớ phạm mãi những tội như vậy, nên tự thấy tội và hướng đến người thiện tỳ kheo sám hối, đừng nên phụ lòng tín thí mà chịu khổ mãi mãi. Nhóm sáu tỳ kheo hỏi, tôi phạm tội gì? Các tỳ kheo nói, thầy phạm những tội như vậy, như vậy. Nhóm sáu tỳ kheo không trả lời là phạm hay không phạm, lại nói việc khác. Các tỳ kheo nói, tại sao thầy không trả lời là phạm hay không phạm, mà lại nói việc khác, việc mà chúng tôi không hỏi thầy. Nhóm sáu tỳ kheo nói, tôi biết các thầy không hỏi việc đó mà tôi tự nói thua. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không tùy thuận trả lời mà nói việc khác, ba vật đề. Sau đó nhóm sáu tỳ kheo cũng phạm tội như trước, các tỳ kheo cũng bảo sám hối như trên. Nhóm sáu tỳ kheo lại nín thinh không trả lời. Các tỳ kheo hỏi, Đức Phật chế giới không cho phép không tùy thuận trả lời, tại sao thầy cố tình nín thinh? Nhóm sáu tỳ kheo nói, Đức Phật cấm không tùy thuận trả lời, nay tôi không nói thì có tội gì? Các tỳ kheo nói, nói quanh với không nói có khác gì đâu. Bằng mọi cách quở trách, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, nói quanh với không nói, đâu có khác gì. Quở trách xong, Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cố ý không trả lời theo câu hỏi, ba vật đề. Nếu không trả lời theo câu hỏi, mỗi câu hỏi đều ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu trả lời nhầm câu hỏi người khác, hay trước đó có sự giận nhau, không nói chuyện nhau, nên không trả lời thì không phạm. 13 La Mã nói xấu người được tăng sai. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ tỳ kheo từ địa nói như vậy. Tỳ kheo Đà Bà làm việc tùy theo sở thích, giận, si, sợ. Các tỳ kheo nghe, quở trách. Tại sao thầy nói xấu người được tăng sai làm việc tùy theo sở thích, giận, si, sợ? Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo từ địa. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào trước mặt nói xấu vị tăng sai ba vật đề? Bây giờ từ địa không nói xấu trước người được nữa, liền ở chỗ một mình nói xấu. Tỳ kheo đà bà làm việc tùy theo sở thích, giận, si, sợ. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, quở trách. Đức Phật cấm trước mặt, tại sao thầy còn cố ý nói xấu vị được tăng sai? Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi từ địa. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách. Nói xấu trước mặt với nói xấu sau lưng có gì khác đâu. Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói xấu người được tăng sai ba vật đề? Người được tăng sai bằng pháp bạch yết ma, bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma. Nếu nói xấu người này làm việc theo sự ưa muốn, giận, si, sợ, thì mỗi lời nói đều ba vật đề. Nếu tăng sai mà không yết ma, và người khác nói xấu như vậy, mỗi lời nói đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu sự thật có làm tùy theo sở thích, giận, si, sợ, nên nói, tôi sẽ nói cho người kia nghe, không phạm. 14 La Mã. Trải tọa cụ của tăng không cất. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly, có một trú xứ ẩm thấp, một tỳ kheo nhận được phòng ẩm thấp, đem ngọa cụ ra trải chỗ đất trống để phơi. Đến giờ, đắp y mang bát vào thành khất thực. Sau đó trời mưa lớn, nước ngập trôi mất. Khất thực xong trở về không thấy, liền vội vã đi tìm, hoặc được chiếc giường lớn, giường nhỏ, ghế, chăn lông dê hay cái mền. Các tỳ kheo thấy hỏi, thầy được ngọa cụ và các vật này ở đâu? Tỳ kheo kia đem sự việc trên thưa lại. Các tỳ kheo trưởng lão quở trách. Những việc làm của thầy là phi pháp, vì tăng sắm được ngọa cụ là điều khó, đã trải phơi, sao lại không thể thu cất? Lúc đi, tại sao không lấy cất để trôi mất? Nếu bây giờ dần dần mất hết, thì trở thành một phòng trống không. Các tỳ kheo quở trách rồi bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống, khi đi không cất ba vật đề? Lúc ấy nhóm sáu tỳ kheo sai người giữ vườn, sa di trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống, khi đi không bảo cất, bị chim mổ cắn, bị mưa lấm bùn mục hư. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, hỏi. Thầy không nghe Phật cấm, không cho phép trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống, khi đi không bảo cất hay sao? Trả lời. Tôi sai người trải nên không trái lời Phật cấm. Các tỳ kheo nói. Tự trải với sai người trải có gì khác nhau đâu. Rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Bằng mọi cách quở trách, rồi Đức Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống hoặc sai người trải, khi đi không tự cất, không bảo người cất, ba vật đề. Có các tỳ kheo trải trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống, nhóm sáu tỳ kheo đến sau, hoặc nằm hoặc ngồi trên ngọa cụ đó khi đi không cất. Tỳ kheo đến trước bảo là nhóm sáu tỳ kheo phải cất. Nhóm sáu tỳ kheo bảo là tỳ kheo đến trước phải cất. Các tỳ kheo không biết thế nào, nên do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo trước nên dặn tỳ kheo sau, tỳ kheo sau nên cất. Từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào tự mình trải ngọa cụ của tăng, hoặc sai người trải, hoặc người khác trải nơi đất trống, hoặc ngồi hay nằm, khi đi không tự cất, không bảo người cất, không dặn người cất, ba vật đề. Có các tỳ kheo thấy ngọa cụ của tăng bụi nhơ không sạch, hoặc dùng tro, đất, hoặc phân bò bôi lên giặt sạch rồi phơi, ở trong giới không dám lìa xa, rồi do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu trời mưa nên lấy vào, cho phép ra đi. Có các tỳ kheo phơi ngọa cụ của tăng, không dám ra ngoài giới, rồi do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu đoán biết khi trở về không mưa thì cho phép ra ngoài giới. Lại có các tỳ kheo phơi ngọa cụ của tăng bên người ngồi thiền hay người biểu hiện ngủ say, các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không cho phép phơi ngọa cụ bên người ngồi thiền hay ngủ say, ai phạm đổ kiết la. Lại có các tỳ kheo phơi ngọa cụ của tăng không đem cất, để đến chiều tối nên bị hư hoại. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu thâu cất không đúng lúc, đổ kiết la. Lại có các tỳ kheo thấy ngọa cụ của tăng trải nơi đất trống, vì không phải tự mình trải, không sai người trải, mình không nằm ngồi nên không đem cất. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu thấy ngọa cụ của tăng trải nơi đất trống mà không cất, ba vật đề. Có các cư sĩ đến trong tăng phường mượn ngọa cụ của tăng trải nơi đất trống, các tỳ kheo không cho, bèn nổi giận hiềm trách. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, được phép cho mượn. Các tỳ kheo đã cho mượn rồi muốn được trả sớm, bảo họ trả gấp, các cư sĩ lại nổi giận. Tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không nên bảo họ trả gấp, nên chờ họ đi rồi mới dọn cất, nếu không dọn cất, ba vật đề. Lại có cư sĩ thỉnh tăng mượn ngọa cụ của tăng trải ở nhà, các tỳ kheo ngồi rồi đi không dọn cất, Phật dạy, nên dọn cất, nếu không dọn cất, ba vật đề. Nếu các tỳ kheo đến tăng phường tỳ kheo ni trải ngọa cụ của tăng tỳ kheo ni nơi đất trống, bảo chẳng phải là ngọa cụ của tăng mà không dọn cất, cũng ba vật đề. Lại có các tỳ kheo tự gánh giường chiếu, các cư sĩ cơ hiềm nói, các sa môn này như con gánh hát, như đoạn ảo thuật. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không cho phép tự gánh, ai phạm đột kiết la. Trường hợp khi đại hội trải ngọa cụ của tăng nơi đất trống, các tỳ kheo một lần ngồi, khi đứng dậy dọn cất liền, do đó mau bị hư, rồi do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, nếu không mưa thì cho phép mọi việc hoàn tất, sau đó dọn cất. Đức Phật đã cho phép dặn tỳ kheo đến ngồi, nằm ngọa cụ sau dọn cất. Tỳ kheo lại dặn nhờ Hòa Thượng A Xà Lê, Đồng Hòa Thượng A Xà Lê và các đại đức cũng như tỳ kheo bệnh. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không nên dặn nhờ Hòa Thượng A Xà Lê, Đồng Hòa Thượng A Xà Lê và các đại đức cũng như tỳ kheo bệnh, ai phạm đột kiết la. Các tỳ kheo dặn nhờ một tỳ kheo, một mình tỳ kheo dọn cất khốn đốn mệt mỏi, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, tùy ngọa cụ nhiều hay ít, nếu ít thì dặn nhờ ít tỳ kheo, nếu nhiều thì dặn nhờ nhiều tỳ kheo. Các tỳ kheo không biết thế nào gọi lại nhận dặn bảo, không nhận dặn bảo, do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy, khiến cho người kia biết có nhận nên gọi là nhận dặn bảo. Nếu không tự mình dọn cất, không bảo người dọn cất, không dặn người dọn cất, một chân bước ra ngoài giới, đột kiết la, hai chân bước ra ngoài giới, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng vậy, ba chúng dưới, đột kiết la.
15 La Mã trải ngọa cụ trong phòng tăng.
A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại Tỳ Xá Ly có một trú xứ ẩm thấp. Bây giờ, nhóm 17 tỳ kheo an cư trong một phòng. Khi đi không dọn cất ngọa cụ của tăng, nên tất cả bị hư mục. Sau đó, nhóm 6 tỳ kheo đến nói với tỳ kheo cựu trú rằng, vì chúng tôi mở phòng và chỉ chỗ để ngọa cụ. Cựu tỳ kheo liền mở phòng an cư chỗ ở của nhóm 17 tỳ kheo cho họ. Nhóm 6 tỳ kheo vào rồi sờ tay lên ngọa cụ. Thì ra, ngọa cụ đã mục nát thành đất. Hỏi cựu tỳ kheo, trước đây ai ở đây? Trả lời, nhóm 17 tỳ kheo. Lúc này, nhóm 6 tỳ kheo bằng mọi cách quở trách nhóm 17 tỳ kheo, rồi do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 17 tỳ kheo. Các người có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào ở trong phòng tăng, tự trải ngọa cụ của tăng, hoặc khiến người trải, hoặc người khác trải, hoặc ngồi hay nằm, khi đi không tự cất, không bảo người cất, không dặn người cất, ba vật đề. Ngoài ra, như trong giới trải ngọa cụ nơi đất trống đã nói.
16 La Mã đuổi tỳ kheo ra ngoài.
A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 17 tỳ kheo là một phòng xá mới. Nhóm 6 tỳ kheo đến sau, hỏi cựu trú tỳ kheo. Theo thứ tự, vì chúng tôi cho phòng ở. Cựu trú tỳ kheo hỏi, thầy thích ở phòng nào? Trả lời, chúng tôi muốn thất mới làm, chủ nhóm 17 tỳ kheo. Cựu trú tỳ kheo liền phân phối cho họ. Nhóm 6 tỳ kheo liền đến chỗ đó nói, các thầy đi ra, chúng tôi sẽ ở nơi này. Nhóm 17 tỳ kheo nói, phòng này rất lớn, chúng ta có thể cùng ở. Lúc này, nhóm 6 tỳ kheo nghĩ như vậy. Các tỳ kheo này có tàm quý, học giới pháp, đầu đêm cuối đêm không ngủ, không nằm, chắc thấy lỗi của ta, không nên cho ở chung, liền nói. Chúng tôi không thích ở chung, các thầy có thể yêu sách phòng khác. Nhóm 17 tỳ kheo nói, nếu không thích ở chung thì thượng tọa có thể ở phòng trước, chúng con ở hậu thất. Nhóm 6 tỳ kheo nói, điều này cũng không được. Nhóm 17 tỳ kheo lại xin ở dưới mái hiên, ngoài sân nơi đất trống, nhưng tất cả đều không cho. Nhóm 17 tỳ kheo không chịu đi. Nhóm 6 tỳ kheo liền cưỡng bức lôi ra. Nhóm 17 tỳ kheo la lớn, các tỳ kheo ra hỏi, tại sao các người la to thế? Thưa, nhóm 6 tỳ kheo cưỡng bức lôi chúng con ra. Các tỳ kheo quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Tại sao các thầy lại cưỡng bức kéo người ta ra? Do vậy, các tỳ kheo bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cưỡng bức lôi tỳ kheo khác ra khỏi phòng tăng, ba vật đề. Nhóm 6 tỳ kheo tự mình đã không được lôi, liền sai người giữ vườn, sai di, lôi. Các tỳ kheo thấy hỏi, Đức Phật đã không cấm lôi tỳ kheo ra khỏi phòng tăng hay sao? Trả lời, chúng tôi không tự lôi. Các tỳ kheo nói, tự lôi với sai người khác lôi có khác gì đâu. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không?
Thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ đây giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng. Tỳ kheo nào lôi tỳ kheo ra khỏi phòng tăng, hoặc tự lôi hay sai người lôi, ba vật đề.
Trường hợp có tỳ kheo bệnh ở trong phòng, muốn ra ngoài sân nhưng không thể làm được, nói với các tỳ kheo.
Lành thay, trưởng lão đỡ, lôi giúp tôi ra khỏi phòng.
Các tỳ kheo nói, Đức Phật không cho phép tôi lôi tỳ kheo ra khỏi phòng.
Lại có tỳ kheo tắm trong phòng, khi tắm nóng khó thở bị té xuống đất, các tỳ kheo không dám lôi ra, khiến khí tuyệt mà chết.
Các tỳ kheo đem cả hai việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo.
Nếu người bị bệnh cần lôi ra khỏi phòng, lôi ra mà phạm ba vật đề thì điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy.
Tỳ kheo nào vì giận hờn không vui, tự mình lôi tỳ kheo ra khỏi phòng tăng, hoặc sai người lôi, và nói như vậy, ra đi, biến đi, đừng ở trong đây, ba vật đề.
Nếu ở nhà sau lôi đến nhà trước, hoặc ở nhà trước lôi ra ngoài cửa, hoặc ở ngoài cửa lôi ra sân, hoặc ở trong sân lôi ra ngoài sân, đều ba vật đề.
Nếu vứt y bát của họ ra, đột kiết la, hoặc vì mình không vui, lại có người đến ở chung phòng, rồi muốn họ ra đi, nếu họ đi hay không đi, đều phạm đột kiết la.
Tỳ kheo lôi tỳ kheo ni ra, đột kiết la. Tỳ kheo ni lôi tỳ kheo ni ra, ba vật đề.
Tỳ kheo, tỳ kheo ni lôi thức xoa mana, sa di, sa di ni ra, đột kiết la.
Thức xoa mana, sa di ni lôi năm chúng ra, đột kiết la.
Nếu lôi người không tạm quý, hoặc muốn hàng phục đệ tử mà lôi ra, đều không phạm.